Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Tôi quét tuyết trên mái nhà ở tuổi 90. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc, tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tôi là đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở nông thôn, năm nay 94 tuổi. Tháng Giêng năm 1996, tôi may mắn đắc Pháp tu luyện. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những căn bệnh đã dày vò tôi hơn nửa đời người hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi không biết dùng lời nào mới có thể biểu đạt được sự cảm ơn vô hạn đối với Sư Phụ. Sư Phụ và Đại Pháp đã kéo dài sinh mệnh tôi. Mặc dù sắp 100 tuổi, nhưng tôi cảm thấy rất trẻ trung, tinh thần phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Tôi muốn dùng minh chứng sống của bản thân để chia sẻ với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. 1. Tôi gặp được thần tiên rồi. Một ngày đầu tháng Giêng năm 1996, ở tuổi 67, tôi lê tấm thân nặng trĩu như thường lệ, khập khiễng đi về phía sân đánh bài. Đó là nguồn vui sống duy nhất của tôi lúc bấy giờ. Nhưng hôm đó không thuận lợi. Đánh vài ván đều thua. Tôi rất tức giận và đẩy bài ra không đánh nữa. Tôi rất chán nản và đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua nhà của cháu tôi tự nhiên muốn vào một chút xem sao. Tôi đi vào trong nhà thì nhìn thấy cháu dâu đang xem video. Cháu rất nhiệt tình mời tôi ngồi xuống giường cùng xem với cháu. Tôi nghĩ, xem thì xem. Xem xong một đĩa, cháu dâu hỏi tôi, bà xem có hiểu không? Tôi nói, hiểu, ngài giảng rất hay, bà nghe cảm thấy cơ thể ấm áp và rất thoải mái. Cháu dâu nói, chúng ta vừa xem là giảng pháp của sư phụ Pháp Luân Công, vẫn còn một đĩa nữa, bà có muốn xem nữa không? Tôi nói, xem chứ. Sau khi xem xong hai đĩa giảng pháp của sư phụ, tôi lại hỏi, hết rồi à, bà vẫn muốn xem tiếp. Khi xem video giảng pháp của sư phụ, tôi cảm thấy từng chữ sư phụ giảng đều bay vào não tôi, khiến đầu não tôi trở nên trong sáng, rất thoải mái. Tôi chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Trong tâm tôi nghĩ, vị sư phụ này không phải là một vị sư phụ bình thường. Mình gặp được thần tiên rồi. Lúc đó tôi không biết Pháp Luân Công là gì, chỉ cảm thấy rất tốt. Tôi nói với cháu dâu, cháu mua giúp bà một bộ đĩa nhé. Sau đó, cháu dâu đã thỉnh cho tôi một bộ đĩa giảng pháp ở Quảng Châu của sư phụ. Tôi như bắt được kho báu, ngày nào cũng nghe pháp. Cứ mở máy để nghe sư phụ giảng pháp, tôi lại cảm thấy như có một lực hút vậy. Và một luồng khí ấm áp bao quanh thân thể tôi khiến tôi rất thoải mái. Cứ vậy, tôi nghe pháp của sư phụ hàng ngày, nghe hết lần này đến lần khác. Cứ nghe, không biết tự bao giờ chân tôi không lạnh nữa, đầu gối hết đau nhức, đi lại bình thường. Từ đó về sau, tôi đã không còn đi đánh bài, cũng không nghĩ về việc đánh bài nữa, gặp chuyện không vui cũng không mắng người, cũng ít khi tôi cảm thấy không vui, mà trong lòng luôn tràn ngập một niềm vui khó tả. Có người nói đùa với tôi rằng, chị dâu này, chị ăn linh đan rượu dược gì vậy mà giờ chân hết khập khiễng. Còn trông trẻ ra nữa, lại không còn nghe chị mắng chửi người ta nữa. Tôi nói, bây giờ tôi đã tu luyện Pháp Luân Công. Các anh chị không biết đó thôi, Pháp Luân Công rất thần kỳ. Tôi chỉ nghe giảng pháp của sư phụ Pháp Luân Công, còn chưa học luyện công thế nào, mà thân thể đã phát sinh nhiều biến đổi to lớn thế này. Chân không đau, cũng hết khập khiễng, bệnh về cổ họng trước giờ khám ở đâu cũng không khỏi. Thì nay đã lành. Anh chị nói xem Pháp Luân Công có thần kỳ hay không? Tôi là một minh chứng sống về sự kỳ diệu của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công dạy người ta chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn làm người tốt. Tôi không thể lại mắng người, nếu không tôi không những không hết bệnh mà còn mất đức. 2. Cụ bà 90 tuổi quét tuyết trên mái nhà. Trước khi tu luyện, tôi là một người bị bệnh dày vò khắp thân, đặc biệt là bệnh viêm họng rất nghiêm trọng. Bất kể ngày hay đêm, tôi cứ khạc nhổ liên tục, khạc ra máu đêm này qua đêm khác khó ngủ. Có cảm giác đau rát như lửa đốt từ ngực đến cổ họng. Động tác quen thuộc của tôi là dùng tay nắm lấy chỗ tim và vỗ vào ngực mình, như thể nó làm giảm bớt phần nào cơn đau. Tôi có thể không ăn mỗi ngày, nhưng không thể không uống thuốc. Do uống thuốc quá nhiều mà đầu gối của tôi bị biến dạng và bây giờ nó trở thành hình vuông. Tháng 6 trời nóng, nhưng tôi phải mặc quần cô tông dày. Chân có cảm giác như bị nhét đầy đá lạnh, lạnh buốt đến tận đùi. Tôi đã đến khám ở các bệnh viện lớn, tìm các bài thuốc dân gian, khám trung y, nhưng không có tác dụng gì. Bác sĩ nói với con trai tôi, anh đừng đưa mẹ mình đi khắp nơi khám nữa, cũng đừng tốn tiền lãng phí, cứ để bà muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Điều đó có nghĩa là không có thuốc để chữa. Tôi biết mình sắp chết, đôi khi tôi cảm thấy buồn, đôi khi lại cảm thấy chết cũng tốt, khỏi phải khổ nữa. Vì vậy, để nguôi ngoai nỗi buồn, tôi đã đi đánh bài. Không vui thì chửi thề trên đường, không ai dám động đến tôi. Năm tôi 68 tuổi, bệnh ngày càng nặng. Các con đã chuẩn bị hậu sự cho tôi. Không ai ngờ rằng, năm 68 tuổi đó, tôi đã đắc được tính mệnh song tu của Pháp Luân Đại Pháp và mở ra cánh cửa của cuộc sống mới hạnh phúc. Từ đó về sau, thân thể tôi luôn tràn đầy năng lượng. Tôi đạp xe ra đồng gặt lúa, bẻ ngô, tưới ruộng, cày ruộng, không việc gì tôi không làm được. Vào mùa thu, tôi thường săn đất bằng một cái xào sắt nặng. Khi dân làng nhìn thấy, họ nói, bà già như thế này rồi mà còn lao động à? Không mệt sao? Tôi thực sự không biết mệt. Còn nhớ năm tôi 90 tuổi, mái nhà bị nứt. Lúc đó con trai và con dâu tôi vắng nhà. Buổi trưa, tôi trèo lên mái nhà và dùng dụng cụ chám vết nứt từng chút một. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, mặt tôi đỏ tía vì nắng, mồ hôi chảy dài trên má. Hàng xóm nhìn thấy thì hô lớn, bà mau xuống đi! Nắng như thiêu như đốt thế này nguy hiểm lắm. Tôi nói với họ, không sao, tôi không thấy nóng. Thực sự tôi không hề thấy nóng. Mùa đông năm tôi 91 tuổi, tuyết rơi và con trai tôi không ở nhà. Tôi cầm chổi tre leo thang lên mái nhà để quét tuyết. Hàng xóm nhìn thấy đã cầm điện thoại chụp ảnh, còn nói lớn rằng, bà ơi! Con chụp ảnh bà đăng lên mạng để mọi người nhìn thấy một cụ bà 90 tuổi đang quét tuyết trên mái nhà. Con sẽ đăng ký sách kỷ lục Guinness cho bà nhé. 3. Từ một người không biết chữ đến có thể đọc cả quyển sách chuyển Pháp Luân. Năm đó, những người hàng xóm đã chứng kiến những thay đổi lớn lao của tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có nhiều người cũng muốn theo học, nên tôi đã thành lập một điểm luyện công tại nhà. Chúng tôi cùng nhau luyện công vào buổi sáng và cùng nhau học chuyển Pháp Luân vào buổi tối. Tôi không biết chữ nên phải nhờ người dạy tôi từng chữ một và tôi ghi nhớ trong đầu từng chữ Pháp tôi học được mỗi ngày. Hôm sau thức dậy, tôi mở sách Đại Pháp và đối chiếu từng chữ một. Nhờ sự gia trì từ bi của sư phụ, tôi đã nhận biết được những chữ đó. Dần dần, tôi có thể đọc sách chuyển Pháp Luân và sau này tôi biết tất cả các chữ trong đó. Hàng xóm ghé qua nhà tôi thấy tôi đọc sách, họ cảm thấy thật mới mẻ và kỳ diệu. Họ nói, chưa bao giờ thấy một người già như vậy còn học. 4. Thông gia cảm ơn. Khi con gái út của tôi 38 tuổi thì chồng cháu đột ngột qua đời. Hai cháu ngoại tôi còn nhỏ và đang đi học. Con gái tôi lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vấn đề tái hôn, cháu nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Một lần, cháu bị bố chồng đánh rách da đầu, chảy nhiều máu. Sau khi biết chuyện, tôi rất buồn. Tôi nghĩ, cho dù là lỗi của ai, nhưng bố chồng ra tay đánh con dâu sao được? Tôi càng nghĩ càng tức giận, muốn làm rõ đúng sai với họ. Anh trai, chị gái và họ hàng tôi cũng muốn đến đôi co cho ra chuyện, để bảo vệ con tôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nếu như trước đây không tu luyện, tôi chắc chắn sẽ đem người đến đánh ông thông gia một trận. Nhưng bây giờ tôi đã là người tu luyện, không thể hành xử giống như trước đây được. Học Đại Pháp khiến tôi minh bạch rằng không có chuyện gì vô duyên vô cớ, đều là nghiệp lực luân báo, oan oan tương báo biết đến bao giờ. Tôi không thể lại làm sai. Vì vậy, tôi khuyên người nhà đừng đi. Một mình tôi đạp xe đến nhà con gái. Đầu tiên tôi vào nhà thông gia. Vừa thấy tôi, thông gia trở nên lo lắng. Tôi nói với họ rằng, tôi biết cháu mất rồi, khoảng thời gian này không dễ dàng gì, còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ. Tôi đưa con gái về nhà để cháu bình tĩnh lại. Anh chị thấy có được không? Thông gia không ngờ tôi lại bình hòa như vậy. Họ rất áy náy nói rằng bản thân họ đã không đúng, rằng không được đánh con dâu như thế. Con gái theo tôi về nhà, tôi đưa sách chuyển pháp luân cho cháu đọc. Cháu cũng minh bạch được rất nhiều đạo lý làm người tốt. Sau mấy hôm, tôi nói với con gái, con về nhé, gia đình không thể không có con. Hãy vì cha mẹ chồng, vì con nhỏ mà sống. Những phó xuất của con đều được thiên thượng nhìn thấy. Hơn 10 năm trôi qua, con gái tôi sống rất hòa thuận với cha mẹ chồng. Hai con trai của cháu cũng đã lập gia đình và lập nghiệp. Mỗi lần thông gia gặp tôi đều rất biết ơn nói. Nhờ sự khoan dung và đại nghĩa của chị mới có được gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Tôi chân thành nói với họ. Chính sư phụ Đại Pháp đã dạy tôi làm như vậy. Anh chị cũng chiều theo chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày nhé. Cả nhà chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc. 5. Tôi thường đạp xe đi dán biểu ngữ chân tướng. Tôi luôn nghĩ, sư phụ đã ban cho mình một thân thể khỏe mạnh, kéo dài thọ mệnh cho mình là để mình chứng thực pháp và cứu người. Tôi tự hỏi, mình nên làm thế nào đây? Vậy là tôi đạp xe đến khu chợ lớn, giảng chân tướng, nói với mọi người pháp luân công là gì? Vì sao Giang Trạch Dân và Bè Lũ bức hại pháp luân công? Vì để mọi người ghi nhớ pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, tôi thường đạp xe đi dán biểu ngữ chân tướng mỗi ngày. Đôi khi gặp người không minh bạch chân tướng tố cáo, muốn đưa tôi đến cục công an, tôi luôn nhẫn nại nói với họ về những trải nghiệm của mình. Tôi nói với họ rằng, pháp luân đại pháp là cao đức đại pháp của Phật gia, là công pháp tính mệnh song tu. Chỉ cần người tu luyện chiều theo yêu cầu của đại pháp mà làm, thì sinh mệnh có thể được kéo dài. Trong quá khứ, các hoàng đế của các triều đại đã ra sức thử mọi phương pháp để tìm ra bí quyết trường thọ, muốn kéo dài thọ mệnh, nhưng không ai trong số họ thành công. Vậy mà hôm nay, cao đức đại pháp vạn cổ khó gặp đã hồng truyền thế gian. Ai muốn tránh tai họa, ai muốn kéo dài tuổi thọ, và ai muốn có một sức khỏe tốt thì nên tu luyện pháp luân công và sẽ được thụ ích vô tận. Câu chuyện trên đây là trải nghiệm của cá nhân tôi. Tôi chính là một ví dụ sống đã được thụ ích nhờ tu luyện pháp luân đại pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.